Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ni Sư trụ trì Chùa Phước Thiện là trưởng ban tổ chức khóa tu. Kính thưa toàn thể Chư Tôn Đức Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên chúng tôi xin chân thành tri ân Ni Sư trụ trì cùng toàn thể Chư Tôn Đức Ni trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với tất cả các vị Phật tử hôm nay. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho quý Phật tử trong khóa tu hành tinh tấn, phước huệ trang nghiêm. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, cũng là một điều diễm phúc. Ni sư trụ trì ở đây thường dành cái ngày khai khóa cho tôi. Thì thật ra trong cái nhân duyên đó, tôi cũng không phụ lòng của Ni Sư, cũng tạo mọi điều kiện đến với tất cả các vị. Có thể Phật sự đa đoan, nhưng mà đường thì không quá xa xôi. Bởi vì bên kia qua đây nó gần, đi khoảng chừng 10-15 phút. Có thể sắp xếp được, tôi sẽ cố gắng đến. Trong một vài trường hợp do công việc bị trùng hoặc là sức khỏe không cho phép thì tôi có chối từ, nhưng cơ bản nhất bằng mọi cố gắng có được để sắp xếp được thì tôi cũng đến với các vị. Bởi vì tôi thấy đạo tràng ở đây mặc dầu nhỏ gọn, nhưng mà chúng ta giữ được 16 năm tu học là điều không dễ. Ngoài sự hướng dẫn tu học bài bản, nó còn tinh thần tu học tốt của tất cả các vị Phật tử có niềm tin nương tựa vào Ni Sư. Vì vậy các vị cố gắng để học tu. Tôi biết 16 năm đó cũng có nhiều lý do để rơi rụng. Ai đi xuyên suốt trong 16 năm qua vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay đâu? Các vị đưa tay lên coi. Rồi hoan nghênh đi. 16 năm qua mà các vị vẫn còn đi tu học như thế này là các vị quá giỏi. Các vị là những hạt chắc đặc biệt đó, sàng sảy cỡ nào cũng không lọt. Đó là quá đặc biệt. Tinh thần tu học tốt, cho nên cần phải khích lệ, động viên cho các vị trong khóa tu. Vì vậy cho nên là các vị thầy, các vị giảng sư cần phải có trách nhiệm trên cái con đường hướng dẫn tu học của các vị Phật tử nói chung, hay là riêng của các vị hành giả trong đạo tràng ở đây. Chúc các vị tinh tấn tu hành để được hạnh phúc an lạc dài lâu. Bao nhiêu là vậy? Xin thưa các vị, bữa nay là ngày mấy ạ? Hả? Ngày Tây. Hả? Ngày 9 tháng 3. Chúng ta vừa trải qua một ngày thật sự đặc biệt. Ngày gì? Ngày đó là ngày gì? Ngày đó là chị em phụ nữ dùng lên đòi quyền của người phụ nữ và mong ước được hạnh phúc hòa bình. Ngày này cách đây khoảng 100 năm, tức là khoảng đầu thế kỷ thứ 20, thì những cái ngày đặc biệt này nó phát huy ở phương Tây. Những người phụ nữ, những người công nhân thấy mình bị ép, bị thiệt thòi nhiều thứ, cho nên đứng lên đòi quyền bình đẳng, đòi quyền của người phụ nữ, đòi quyền được sống hạnh phúc, đòi quyền được hòa bình. Đây là những điều mà gọi là nó trở thành cái ngày lịch sử, gọi là ngày quốc tế phụ nữ. Nó đã ảnh hưởng trên toàn cầu. Vì vậy ngày hôm qua là ngày mà các chị em phụ nữ được ưu tiên trong mọi lĩnh vực. Thì tôi nhớ có một số những cái chương trình mà người ta khuyến mãi, ví dụ như thường khi là trong những chương trình trượt tuyết hay là chương trình tham dự gì đó thì đều lấy vé. Còn riêng ngày quốc tế phụ nữ thì người ta miễn vé cho những người phụ nữ. Rồi một số người ta sẽ giảm giá khi mua hàng, đặt hàng. Và đặc biệt nhất ngày hôm qua, ai được nhận quà đâu, đưa tay lên. Hả? Không dám đưa không? Tôi không có chia đâu mà sợ. Tôi không có chia quà đâu. Ngày hôm qua là những người làm mẹ, những người làm vợ, những người làm chị, những người lãnh đạo nữ được sự tôn vinh rất nhiều, được những lời khen ngợi và tán thưởng rất nhiều. Và chúng ta thấy rằng người nữ thành đạt ở Việt Nam trong cái vai trò lãnh đạo các doanh nghiệp, công ty cũng đã trở thành những chỉ số rất cao trên thế giới. Đó là những điều rất là đáng mừng, đáng hoan nghênh cho những người phụ nữ Việt Nam đã thoát ra khỏi một giai đoạn phong kiến và đứng lên khẳng định được vai trò của chính mình trong thời hiện đại này. Xin thưa các vị, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị trong đạo tràng một bài giảng cũng tương đối đặc biệt. Vì chúng ta vừa trải qua một cái ngày đặc biệt như thế, cho nên chúng ta muốn chia sẻ một cái gì đó để có cách nhìn tích cực và cách nhìn theo tinh thần của Phật dạy về nữ giới như thế nào. Cho nên là thông qua những ý nghĩa đó, tôi xin chia sẻ với các vị cái bài giảng hôm nay là vai trò nữ giới trong đạo Phật. A Di Đà Phật. Bữa nay các ông của chúng ta chịu thiệt thòi một chút. Hôm nay là đề cập đến tất cả mọi thứ là đa phần là phụ nữ trong từ thời quá khứ cho đến bây giờ. Và đặc biệt nhất là trên phương diện tu học, nhìn ở trong đạo tràng này, nam nhiều hay nữ nhiều? Nữ nhiều. Cơ bản nhất mà các ông mà muốn gọi là nắm quyền cũng không dễ đâu. Trong cái đạo tràng này tôi thấy là 95-98% là nữ giới. Các ông chỉ có 3 cái bàn đằng trước mà chưa có đầy nữa. Được có 2 bàn mốt thôi, chưa được 2 bàn rưỡi nữa. Nguyên cái đạo tràng như vậy mà phụ nữ hết chiếm bàn hết rồi. Còn các ông chỉ có 2 bàn mốt thôi, chưa được 2 bàn rưỡi. Như vậy là nhìn thấy cái số lượng này là chúng ta phải nói rằng nữ rất là đặc biệt. Mà ta hay dùng cái từ là âm thịnh dương suy. Mấy ông yếu thế hơn trong những môi trường, thậm chí là tới môi trường tu học như thế này. Xin thưa các vị, âm dương là quy luật của vũ trụ. Trong vạn loại hữu tình, đặc biệt nhất là các loài cầm thú, thì chúng ta có trống mái, có đực cái. Còn riêng con người chúng ta dùng cái từ gì? Có nam nữ, có trai gái, có đàn ông, đàn bà. Đó là từ dùng khác nhau để chỉ cho nam giới, nữ giới trong từng độ tuổi hay là trong từng thân phận của mỗi con người. Nếu nói chung là nam nữ, còn nói riêng thì người ta dùng con trai, con gái khi trong độ tuổi chưa lập gia đình hay là trong độ tuổi thiếu niên, thanh niên. Còn lớn hơn nữa người ta gọi là đàn ông, đàn bà. Ví dụ vậy, trong quy luật của vũ trụ cho đến vạn loại hữu tình cho đến loài người của chúng ta, nó đều có những quy định như thế của một quy luật tự nhiên thôi. Trong cái thế giới này không thể nào tồn tại đàn ông mà không có đàn bà, và ngược lại cũng không thể nào tồn tại đàn bà mà không có đàn ông. Có phải vậy không? Trong thế giới này có thể nào tồn tại đàn ông mà không có đàn bà không? Và ngược lại không? Không thể. Vì vậy cái sự tồn tại và phát huy này, nó phải có đầy đủ các yếu tố của đàn ông, đàn bà. Đó là quy luật hết sức cần và đủ của một quy luật tự nhiên rồi. Vậy mà trong quá khứ lịch sử, tại sao từ vấn đề xã hội cho đến tôn giáo có tính cách khinh miệt và xem thường, và thậm chí là dùng những từ thiếu tôn trọng và tế nhị đối với nữ giới? Trong một vài cái thế giới trong kinh điển của chúng ta có nêu là thế giới chỉ có đàn ông mà không có đàn bà. Đó là thế giới nào? Thế giới Tây Phương Tịnh Độ. Nghe học thuyết là nói là chỉ có đàn ông mà không có đàn bà. Và một số người tu tập thì người ta cũng có những cái nguyện vọng là muốn chuyển thành thân nam. Ở đây ai trên đường tu học có nguyện vọng muốn trở thành thân nam lên lên lên. Một người, hai người, ba người, bốn người. Hồi nãy thầy hỏi có ai có nguyện vọng để mà gọi là chuyển thân nữ thành nam, thầy thấy cô đưa tay. Vì sao cô có nguyện vọng đó?
Tại vì người nam nó dễ hơn.
Cô là người nam chưa cô biết?
Tại vì trong kinh sách dạy.
Trong kinh sách dạy thôi thầy được rồi, không làm khó cô nữa. Cảm ơn cô. Có ai có phát biểu nào nữa không thầy mời? Ai nãy đưa tay là muốn là chuyển thân nữ thành nam đâu đưa tay đó. Dạ, mời cô ở phía sau đó.
Dạ thưa thầy,
con thấy cuộc đời con tuy rằng cực khổ, là tất cả người nữ là phải cực khổ với chồng con nhiều hơn. Trong cái ý định của con là bây giờ con ráng tu để kiếp sau mình sẽ trở thành thanh nam và đi theo con đường đạo như của mấy thầy.
Rồi, cảm ơn cô, cảm ơn cô. Quang Anh, tu mà mong ước để trở thành thân nam thôi uổng vậy. Đối với tôi là tôi nói uổng. Bây giờ uổng hay không thì xong cái bài giảng này tôi sẽ chia sẻ các vị. Thường thường thì chúng ta cứ suy nghĩ vậy. Sự thật rằng người nữ cũng có một số những nhược điểm về mặt quy luật tự nhiên. Tức là người nữ trên nguyên tắc cơ bản chúng ta có những cái mặt hạn chế hơn với nam giới, điều đó không phủ nhận. Chúng ta có những cái chu kỳ sinh học rất tự nhiên của một con người. Chúng ta sinh ra là phụ nữ tương đối là yếu đuối hơn nam giới về mặt cơ bắp, về mặt thể trạng. Và chúng ta dễ bị cảm xúc này kia. Và thật sự mà nói, trên nguyên tắc nào đó thì trong một cái giai đoạn mà người ta sử dụng cái sức cơ bắp cho cái quyền lực, cho cái sự xâm chiếm lãnh thổ, hay là cho cái nhu cầu của bản thân, nam giới đứng phương diện ưu việt, cho nên có những cái suy nghĩ hay là những cái quan điểm nó tiêu cực về nữ giới. Nhưng đứng về mặt trí tuệ thì chưa chắc à. Vừa rồi tôi đọc báo có một thống kê mà tôi cũng nhớ lại tôi đã từng đọc chỗ đó, thì các vị biết rằng có một người phụ nữ mà lãnh hai giải thưởng Nobel, đó là bà Curie. Bà là người gốc Ba Lan, và khi sinh ra và lớn lên học và làm việc tại Pháp, bà có hai giải thưởng Nobel, một giải thưởng cho vật lý và một giải thưởng cho hóa học. Như vậy những người phụ nữ như thế đâu phải bình thường. Vậy thì ở đây chúng ta Phan đã phân tích sâu về các vấn đề đó, mà chúng ta nhìn thấy rằng quá khứ lịch sử tại sao thiếu công bằng đối với phụ nữ như thế. Các vị thấy ở phương Tây trong một cái giai đoạn thời cổ đại, quan điểm về nữ giới như thế nào? Quan điểm nữ giới rất là tiêu cực, như người nô lệ, như một cái người chỉ phục dịch cho nam giới, không có một vai trò nào hết. Thậm chí trong tôn giáo còn dùng những cái từ khiếm nhã và xem người phụ nữ có cái gì đó bất tịnh, không được tốt, không được thanh cao, vì vậy không cho tham gia các nghi lễ của tôn giáo. Đặc biệt nhất bây giờ một số nước vẫn còn, tức là nữ giới không được tham gia nghi lễ tôn giáo. Như vậy chúng ta thấy rằng điều đó nó đã trở thành cái quan niệm ăn sâu vào trong đại bộ phận của con người. Bây giờ một thời đại văn minh như thế mà vẫn chưa thoát được. Một số những phụ nữ ở Hồi giáo cảm thấy rất thiệt thòi. Tôi thấy cách đây vừa năm một người phụ nữ mà đi xem bóng đá cũng có thể bị kêu án ở tù. Một cái việc rất đơn giản như vậy. Người đàn ông có thể là có nhiều vợ, trong khi người phụ nữ mà ai mang tội ngoại tình thì phải bị ném đá cho đến chết. Bây giờ vẫn còn những cái hủ tục đó. Còn trong quá khứ những người phụ nữ của Á Đông, hay là trong những cái đất nước phong kiến như Trung Quốc hay Việt Nam, những người phụ nữ ngoại tình sẽ bị chấn nước cho đến chết. Và nhiều cái hình thức mà trừng phạt những người phụ nữ, nhất là mang tội ngoại tình hoặc là sống trước hôn nhân, tức là không giữ trinh tiết được tới khi hôn nhân, vân vân, thì người ta có nhiều cái cách mà xử phạt nó rất là nặng nề. Như vậy thì nhìn chung những người phụ nữ trong quá khứ lịch sử cho đến những giai đoạn mà những chị em phụ nữ trên toàn thế giới đứng lên để đòi quyền bình đẳng, thì các vị biết trong những giai đoạn đó người phụ nữ rất là thiệt thòi. Riêng ở Á Đông như Trung Quốc hay là Việt Nam, chúng ta thấy quan niệm một người phụ nữ dường như có cũng như không. Chúng ta có một cái câu văn Hán rất là quen thuộc, đó là câu gì? Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Tức là câu Hán Việt nó là như vậy. Nhất nam viết hữu là một người con trai hay là một người đàn ông, một người nam vẫn xem là có, mà 10 người phụ nữ, 10 người con gái vẫn xem như là có cũng như không. Đây là điều rất là lạ kỳ như thế. Dĩ nhiên chúng ta sống trong một cái giai đoạn mà luật pháp ủng hộ phụ nữ từ Đông sang Tây, thì ở đây chúng ta không có cảm nhận hết những cái sự thiệt thòi và những sự hà khắc của một xã hội cho đến các tôn giáo như thế nào đối với phụ nữ. Người con gái Việt Nam lệ thuộc rất lớn theo cái quan niệm Khổng giáo. Trong quan niệm của Khổng giáo, người đàn ông Việt Nam chúng ta cũng ảnh hưởng. Tức là chúng ta có cái câu gì? Phu sướng phụ tùng. Tức là người phụ nữ suốt đời phải phục tùng theo những gì mà người đàn ông hay là người chồng quyết định. Cho nên là khi kết hôn thì phải nghe theo lời chồng, mà khi chồng chết thì phải nghe theo lời con trai. Phu tử tòng tử, cái câu này là như vậy. Phu tử, cái tử tử trước là tử là chết, còn tòng tử là tử sau á, tử là con mà con trai. Như vậy chồng chết vẫn phục tùng theo con trai. Đây là cái giai đoạn mà trọng nam khinh nữ rất rõ rệt. Những câu chuyện mà phản ánh cho chế độ phong kiến hà khắc đối với người phụ nữ, như những câu chuyện mà chúng ta từng được biết thông qua là Lâm Sanh Xuân Nương nè, hay là Quan Âm Thị Kính nè, tất cả những câu chuyện đó nói lên cái nỗi đau, nỗi tủi nhục, nỗi thua thiệt của một người phụ nữ trong giai đoạn phong kiến. Còn những cái thật giữa đời thường, biết bao nhiêu là quan trái mà người phụ nữ phải gánh chịu. Thậm chí đến bây giờ luật pháp đã bảo hộ cho người phụ nữ có quyền bình đẳng với nam giới, nhưng mà trong tâm cảm của những người đàn ông, một số người đàn ông vẫn còn cái quan niệm là chồng chúa vợ tôi. Vẫn còn một quan điểm phong kiến như vậy trong các gia đình Việt Nam. Tôi nghĩ không phải là hầu hết, nhưng mà một số nào đó. Trường hợp của một người phụ nữ trên 30 tuổi khi gặp tôi, đau khổ vì người chồng ngoại tình liên tục như vậy, và bản thân cô này nhiều lần khuyên anh chồng nhưng mà không được. Chẳng những khuyên không được mà lại bị đối xử tàn tệ, thậm chí bị đánh đập. Cho nên cô này có gặp tôi mới trình bày là nhờ thầy giúp con cái cách nào đó khuyên răn chồng để mà gia đình con có hạnh phúc hơn. Thì trong những lời chia sẻ đó, tôi có một cái lời nói như thế này. Tôi nói là cô hãy về nói với chồng cô, nếu em mà làm như anh thì anh cảm thấy thế nào. Thì cô này cũng về, cũng nói tất cả mọi điều, và trong đó có nói lên cái câu như tôi vừa nêu. Thì ông chồng mới nói là anh thì được mà em thì không. Cái câu trả lời, và cô này cô có điện thoại cho tôi, cô nói như vậy: con thua rồi thầy ơi, bây giờ con cũng nói như thầy á, thì chồng con nói câu là anh thì được mà em thì không. Như vậy thì các vị thấy rằng cái quan điểm về quyền của người đàn ông cao hơn phụ nữ dường như vẫn còn nằm trong đâu đó, mặc dù hiện nay không là tất cả. Bởi vì hiện nay có những người phụ nữ cũng đặc biệt, cũng rất là đanh đá, cũng là sư tử Hà Đông chứ đâu phải vậy. Và những người phụ nữ nằm trong một số các cái vai trò lãnh đạo, thậm chí trong gia đình người phụ nữ làm ra kinh tế, chịu trách nhiệm trong các cái việc của gia đình, thì đôi khi phụ nữ bắt đầu được nâng cao cái giá trị của mình và có cái cách nhìn khác đi về tài, về đức. Một điều rất là nghịch lý, mặc dù là giai đoạn phong kiến từ thời cổ đại, quan niệm trọng nam khinh nữ rất là lớn như vậy, nhưng mà có những người phụ nữ của Việt Nam trong giai đoạn đó vẫn trở thành những vị anh hùng của dân tộc. Ví dụ trong cái khoảng thế kỷ đầu của Tây lịch Việt Nam chúng ta có ai? Hả? Có Chưng Trắc, Chưng Nhị. Chúng ta hay gọi một từ rất tôn trọng, đó là hai bà Chưng. Tức là những người phụ nữ đứng lên để mà đánh đuổi giặc Đông Hán. Như vậy những người phụ nữ như thế được xem là anh hùng của dân tộc, mà không có mấy vị nam nhân nào có thể sánh bằng. Và sau đó khoảng vài thế kỷ, tức là khoảng thế kỷ thứ 3, thứ 4, là có ai? Có bà Triệu để đánh đuổi quân Đồng Ngô. Như vậy thì các vị thấy rằng những người như bà Trưng, những người như bà Triệu là những thân phụ nữ trong một giai đoạn phong kiến thời kỳ cổ đại, nhưng mà vẫn nêu cái gương anh hùng đặc biệt. Như vậy về mặt cơ bản nhất là tiềm ẩn từ khả năng, tài trí, bản lĩnh của người phụ nữ đã vốn có, đúng không? Người phụ nữ về khả năng, bản lĩnh, tài trí vốn có, nhưng mà vì quan điểm xã hội, vì quan điểm tôn giáo đã ép người phụ nữ, cho nên người phụ nữ trở nên là bất lực trước cái sức ép và quan điểm của tôn giáo hay là của xã hội nói chung. Các vị thấy nhiều người nữ cũng bức xúc, thấy mình cũng tài cán đâu thua nam giới, nhiều khi mình còn phát huy hơn nam giới nữa, nhưng mà tại sao mình không được tôn trọng, mình không được tham gia chính sự trong một giai đoạn nào đó? Hồ Xuân Hương có viết mấy câu ở trong bài thơ với một cái vị tướng Trung Quốc là Sầm Nghi Đống đó: ví đây đổi phận làm trai được thì sự anh hùng há bấy nhiêu. Bởi vì tướng của Trung Quốc á, do rơi vào đường cùng và tự tử chết. Cho nên là đối với bà thấy là giống như là cái gì đó yếu hèn. Cho nên bà mới nói rằng bà là phụ nữ, chứ thật ra bà là đàn ông thì chừng ấy không có nhầm nhò gì hết. Như vậy thì bà cũng đã tự khẳng định được cái khả năng, cái vai trò của người phụ nữ. Và sự thật rằng trong quá khứ lịch sử hay gì rất là nhiều. Cho nên một số quốc gia người nữ đứng vai trò lãnh đạo, hiện giờ như ở Anh vẫn còn nữ hoàng, ở Ấn Độ vẫn còn những người nữ để lãnh đạo tối cao, thậm chí một số chính trường những người phụ nữ cũng đứng trong vai trò làm thủ tướng hay là nhiều bộ phận khác. Vậy thì những người phụ nữ như vậy không phải dễ có đàn ông để sánh bằng. Vậy thì chúng ta thấy được rằng là trên cơ bản người phụ nữ không phải là thấp kém hơn so với nam giới đâu, mà do quan điểm của xã hội, bên cạnh đó các tôn giáo đã góp phần làm cho người phụ nữ phải hiểu sai về mình, bị thụ động và bị ép uổng, thậm chí bị loại trừ trong một vài cái vấn đề. Vậy thì điều này chúng ta cần phải suy gẫm lại. Vậy thì đối với Đức Phật chúng ta, Đức Phật chúng ta là một người sinh ra trong thời cổ đại trước kỷ nguyên Tây lịch phảng 6 thế kỷ, một cái giai đoạn rất là đặc biệt như vậy, nhưng mà quan niệm của Đức Phật lại trở thành tiến bộ, mà cho đến ngày hôm nay con người người ta mới bắt đầu phát huy lên những cái điều mà Đức Phật đã nói từ ngàn xưa. Chúng ta thấy rằng Đức Phật là một con người đại trí huệ, đại từ bi, là một nhà cải cách xã hội đặc biệt. Các vấn đề cải cách xã hội được Ngài tiên phong từ thời cổ đại. Đức Phật xem con người là bình đẳng bằng những câu nói không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, không có giai cấp trong nước mắt cùng mặn, để Đức Phật xóa đi tất cả các giai cấp mà do những người ở các giai cấp cao thời đó quy định. Tức là ở Ấn Độ cơ bản có 4 giai cấp. Giai cấp gì? Bà La Môn là giai cấp tế tự, xem như cao nhất giai cấp. Sát Đế Lợi là giai cấp vua chúa quan rồi đó. Rồi giai cấp gì? Phệ Xá là giai cấp thủ công làm nghề nghiệp, và giai cấp Thủ Đà La là giai cấp nô lệ. Như vậy thì dưới mắt Đức Phật, Đức Phật không có lệ thuộc vào dòng dõi và giai cấp. Đức Phật đã từng phủ nhận các vấn đề này. Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tất cả giai cấp này là do con người tự quy định lên, chứ không phải là tạo hóa. Vì quyền lợi của một bộ phận nào đó, họ có quyền hơn, họ có điều kiện hơn, họ ép và họ áp đặt như vậy để họ lấy cái quyền lợi đó để phục vụ cho nhu cầu của chính họ. Và trong cái quyền bình đẳng đó, Đức Phật có nêu về vấn đề bình đẳng của nam nữ. Các vị thấy gần thời cổ đại của Ấn Độ, làm gì người nữ có thể tham gia được các cái lễ hội tôn giáo? Nhưng mà Đức Phật là đặc biệt về điều đó. Chúng ta thấy rằng cái cách của Đức Phật lý giải về các vấn đề mà đặc biệt nhất là nam nữ như thế nào. Mặc dù xã hội Ấn Độ vẫn có quan điểm hà khắc về điều đó, ép người phụ nữ bởi nhiều cái phương diện và nhiều lý do, nhưng mà Đức Phật vẫn quan niệm đề cao và tôn trọng nữ giới. Một lần ở trong kinh thành Xá Vệ của nước Kosala, Đức Phật cùng đàm đạo với vua Basenadi. Hai người đang đàm đạo với nhau thì có một vị cận thần vào vái Đức Phật một xá, và sau đó quay và nói nhỏ với vua Basenadi là hoàng hậu vừa hạ sinh công chúa. Vua Basenadi là người rất là chờ đợi cái sự hạ sinh một hoàng nam, tức là mong rằng có những người con trai để kế thừa vương vị. Nhưng mà khi mà nghe một cái vị cận thần báo rằng là hoàng hậu vừa hạ sinh một công chúa thì vua đầy u sầu, thất vọng về điều đó. Đức Phật biết rất rõ về cái tâm trạng mà u sầu và thất vọng của vua Basenadi. Lúc đó Đức Phật mới nói với Basenadi một câu như thế này: này đại vương Basenadi, một số nữ giới được sinh ra vẫn tốt hơn nam giới. Này Basenadi, ngài hãy yêu thương và nuôi nấng công chúa nên người. Những người phụ nữ khôn ngoan và đức hạnh sẽ trở thành những người vợ, những người mẹ để sinh ra các dũng sĩ và những vị vua anh minh cai trị đất nước. Đây là lời của Đức Phật nói với vua Basenadi để trấn an Basenadi và để làm cho Basenadi có một cái nhìn cởi mở hơn về nữ giới. Còn bằng không, trong lòng Basenadi rất là thất vọng khi hoàng hậu Mạc Lị đã sinh ra là công chúa. Bởi vì sinh ra công chúa thì không thể kế thừa vương vị được. Cho nên các vị thấy khi lời Đức Phật nói cũng làm cho vua Basenadi rất là cởi mở ở trong lòng. Và sau đó các vị thấy rằng đọc kinh Thắng Mang để cảm nhận được rằng là phu nhân Thắng Mang chính là con của vua Basenadi và hoàng hậu Malika là Mạc Lị, trở thành những con người phụ nữ tài đức như thế nào, và nhất là trên con đường giác ngộ và phụng sự Phật Pháp thế nào. Trong kinh Thắng Mang các vị đọc, các vị không thể tưởng tượng một người nữ mà có đầy đủ tâm lượng đại bi và đại trí như vậy. Vậy thì trở lại vấn đề, Đức Phật đã có một quan niệm rất là cởi mở, đã nhìn thấy được cái tiềm năng của một người phụ nữ vốn có không thua gì nam giới. Cho nên Đức Phật không có sự phân biệt về chủng tộc hay là về nam hay là nữ, mà Đức Phật đặc biệt nhìn vào cái đạo đức và trí tuệ của con người. Nếu một người phụ nữ có đạo đức, có trí tuệ, có đức hạnh thì vẫn tốt hơn một người nam giới không có những đức tính này, tốt hơn rất nhiều lần. Vì vậy nếu sinh ra một người con trai mà không có đạo đức, không có trí tuệ, một người không có hiếu thảo hay là không có lợi ích cho gia đình và xã hội thì một người con trai như vậy để làm gì? Việt Nam bây giờ chúng ta vẫn có câu là gì? Trai mà chi, gái mà chi, con nào có nghĩa, có nghì thì hơn, con trai cũng được, con gái cũng được, đứa nào có nghĩa có nghì thì thôi. Chứ bây giờ sinh ra con trai muốn để kế nghiệp gia đình mà nó đi ăn chơi hút chích, nó đi tệ nạn xã hội, hoặc là nó không hiếu thảo, nó bỏ phức gia đình cha mẹ, nó không chăm lo. Và một người con gái ở nhà săn sóc nuôi dưỡng cha mẹ tất cả mọi thứ một cách chu đáo thì nào tốt hơn? Hả? Con trai tốt hơn gái tốt? Cho nên đừng có quan niệm trọng nam khinh nữ theo dạng cực đoan. Vừa rồi tôi có gặp một cái người phụ nữ khoảng chắc là tôi độ chừng 30-32 tuổi trở lại là cùng, mà tôi thấy cô có ba đứa con, mỗi một đứa cách nhau dường như là chừng 1-2 tuổi thôi, và đứa nhỏ nhất đang là khoảng 2 tháng đang ẵm trên tay. Thì tôi thấy vậy tôi hỏi: ủa, hai đứa kia cũng con của cô đó hả? Nó dạ con. Nó chờ ba đứa không sợ sao? Nó dạ mặc dầu sợ nhưng mà con chắc là đứa này lớn lên con phải cần một đứa nữa. Tôi hết hồn. Cái tôi hỏi: vì sao vậy? Cái cô nói là gia đình con chồng là người Bắc, cho nên người ta rất là mong được con trai, Vì vậy muốn có hạnh phúc thì con phải có một đứa con trai. Cho nên ba đứa này đều là gái hết. Cho nên là bằng mọi giá con phải kiếm được có con trai thì gia đình chồng mới yên tâm. Rồi tôi nói lỡ một đứa gái nữa thì sao? Thì cô này lắc đầu không biết, nhưng mà trong cái khát vọng là vẫn mong cầu được một đứa con trai. Các vị thấy đến bây giờ vẫn là như thế. Chúng ta thấy trong quá khứ lịch sử những điều này còn khắc khe hơn rất là nhiều, cực đoan hơn rất nhiều. Thì các vị biết Đức Phật từ cái thời cổ đại như vậy mà có những quan điểm về điều đó. Cho nên trong kinh Thi Ca La Việt, các vị biết không, khi Đức Phật nói về bổn phận làm chồng và bổn phận làm vợ, Đức Phật nêu rất rõ, Đức Phật không thiên vị đàn ông, cũng không quá đề cao phụ nữ gì hết, mà Đức Phật nói lên cái nghĩa bình đẳng trong các mối quan hệ. Một bản kinh Thi Ca La Việt nêu ra trong đó có vai trò bổn phận làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ, làm thầy, làm trò, làm bổn bạn, vân vân, làm con. Thì ở trong đó Đức Phật nêu ra mối quan hệ giữa vợ và chồng. Đức Phật nêu lên năm đức tính mà người vợ cần có. Trong đó ví dụ như là ngủ thì phải ngủ sau chồng, thức dậy trước chồng, vân vân nè, là phải chăm sóc công việc cho chồng nè, phải biết phục tùng chồng nè, phải tôn kính chồng trước sau như một nè, rồi nói chung là năm cái đức tính cơ bản mà người phụ nữ dành cho chồng. Nhưng ngược lại, Đức Phật vẫn nêu năm đức tính người chồng cần có đối với vợ. Năm đức tính người chồng cần có đối với vợ, trong đó những đức tính là đối xử với vợ phải có lễ, tức là phải tôn trọng người vợ của mình, chứ không phải là mang cái nghĩa giống như trọng nam khinh nữ và khinh bỉ người vợ mình, nó không có. Cho nên ở trong đó đầu tiên Đức Phật dạy là phải dùng lễ đối xử với vợ, dù chuẩn mực nhưng mà không được hà khắc. Có nghĩa là chuẩn mực đàng hoàng đâu ra đó, nhưng mà không được hà khắc, mang cái nghĩa là ép uổng như là chồng chúa vợ tôi. Từ cái một cái giai đoạn cổ đại mà Đức Phật đã có quan niệm về rồi. Và Đức Phật dạy trong đó những điều mà chúng ta thấy rằng ngày 8 tháng 3 rất là có hiệu quả nè. Tùy thời cung cấp y thực, tùy thời tặng trang sức. À, cái này người ngày 8 tháng 3 ngon lành đó. Bây giờ người ta dành những cái điều mà gọi là đặc biệt cho ngày 8 tháng 3, cho những người vợ, cho những người mẹ, cho những người yêu, vân vân. Và một điều nữa là Đức Phật dạy sao? Cùng với vợ chăm lo việc gia đình. Các vị thấy từ thời cổ đại mà Đức Phật dạy năm cái điều này cho một cái người làm chồng là cái điều không dễ. Bởi vì người vợ ngày xưa như một người nô lệ, phải lo, phải hy sinh, phải chấp nhận, phải chịu đựng hết tất cả mọi điều cho chồng, không đặt ra các cái vấn đề của nam giới hay là người chồng như thế nào. Đối với quan niệm của Khổng Giáo, đặt ra vấn đề người vợ, người con gái phải có bổn phận đối với chồng, nhưng chưa đặt ngược lại là người chồng đối với phụ nữ thế nào. Thời điểm đó mà có những quan niệm này là không dễ. Người đàn ông Việt Nam bây giờ, các vị thấy rằng họ có sống thật sự là cùng với vợ mà chăm sóc việc nhà chưa? Người đàn ông Việt Nam vẫn chưa đồng hành với vợ để chăm sóc việc nhà nha. Xem việc nhà là việc của đàn bà, của phụ nữ. Cho nên nó đi đâu về nằm trên giường cái hẹp đó, hay nằm trên võng cọ kẹt đó, lấy báo rồi đọc. Còn vợ phải lo con cái, heo, cuối nhà, cửa, cơm nước. Đó là chuyện của vợ, chuyện của phụ nữ, chuyện của đàn bà, không phải chuyện của tôi. Có phải không? Đọc báo hỏi, em có cơm ăn chưa? Vợ làm thấy bà luôn, muốn xúc đầu tóc không kịp. Rồi đọc báo hay là xem truyền hình, có cơm cho em, có chưa? Làm gì lâu dữ vậy? À, rồi cái câu tiếp. Mà không cần biết vợ phải như thế nào. Đến bây giờ mà vẫn vậy. Mà vậy mà hơn 2.500 năm về trước, Đức Phật đã dạy một người đàn ông cùng với vợ để chăm sóc việc gia đình. Quá tuyệt vời. Cái nhìn nhận này đi trước thời đại. Cho nên tôi nói Đức Phật là một cái nhà gọi là tiên phong cải cách về các vấn đề xã hội mà. Những nhà xã hội học hôm nay cũng phải học rất nhiều các bậc tiền nhân, và trong đó có kể cả Đức Phật chúng ta. Mặc dù cái thời kỳ Đức Phật không thành lập một bộ môn như xã hội học, nhưng mà những quan điểm của Đạo Phật đã góp phần không nhỏ cho sự hình thành các vấn đề của xã hội học hôm nay. Vì vậy khi đọc đến đoạn kinh này, chúng ta thấy rằng Đức Phật quá tuyệt vời, một con người đại trí huệ, một con người có một cái tầm nhìn cần sống như thế nào để có đạo lý với nhau. Nó không giống như những cái gì mà chúng ta cực đoan theo phong kiến hay là chủ quan của những cánh mày râu của chúng ta. Ở ngày 8 tháng 3 có một cái bài viết mà thấy cũng rất là hay. Người ta hỏi một người đàn ông: anh làm gì? Nói là tôi là một doanh nghiệp, tôi phải đi làm các công việc cũng rất là cực khổ vất vả. Thì vợ anh làm gì? Anh này mới nói là vợ tôi chẳng làm gì cả. Thì khi mà người ta nói vậy là buổi sáng vợ anh như thế nào? Thì nói là vợ tôi chẳng làm gì cả, cho nên sáng phải thức sớm lo cơm nước tất cả mọi thứ cho tôi ăn để đi làm. Rồi vậy con cái thế nào? Vợ tôi chẳng làm gì cả, cho nên con cái sáng phải tắm rửa cho nó xong xuôi rồi cho nó ăn uống và đưa đi học. Rồi vậy việc nhà thế nào? Nói vợ tôi chẳng làm gì cả, cho nên phải lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa tất cả mọi thứ. Rồi chiều anh đi làm về thế nào? Thì tôi đi làm về mệt quá thì tôi phải nghỉ ngơi. Còn vợ anh thế nào? Nói vợ tôi chẳng làm gì cả, cho nên ở nhà phải lo cơm chiều, đón rước con đi về và tất cả mọi thứ, lo cơm nước cho tôi để tôi ngủ nghỉ. Và người ta mới nói vợ chẳng làm gì cả mà thức sớm và ngủ sao, và dường như 24 giờ chẳng giờ nào được nghỉ ngơi. Và người ta mới nói rằng chẳng làm gì cả, nhưng mà anh ta nêu ra như vậy: chẳng làm gì cả mà con ai lo, chẳng làm gì cả mà nhà ai lo, chẳng làm gì cả mà cơm nước ai lo, chẳng làm gì cả mà mọi việc ai lo thế thế. Cho nên người ta nói như vậy để so sánh rằng người đàn ông cảm thấy vợ mình chẳng làm gì cả, nhưng mà sự thật có làm không? Có. Còn ông làm tất cả mọi thứ, ông thử một ngày làm như vợ coi, coi ông làm nổi không? Cái nghĩa của người ta để người ta thấy được rằng là người phụ nữ có những vai trò, cái thiên chức đóng góp của người phụ nữ, mà sự thật nam giới cần phải hiểu, hiểu để nhìn sâu, để cảm thông về điều đó. Chứ còn bằng không chúng ta tự hào hay là tự mãn. Cho nên có những khi chúng ta không cơ cực bằng một người phụ nữ đâu. Và những cái cách mà người phụ nữ làm, người đàn ông làm không có được, nhất là những chuyện chi ly. Cho nên tại sao thiên chức của người phụ nữ nó đặc biệt? Một người phụ nữ chăm sóc con tỉ mỉ như vậy nhưng mà giao cho người đàn ông là không có được. Người đàn ông không có tỉ mỉ đâu. Chăm sóc một hồi bực bội là thấy con cái phẹp liền, không đủ kiên nhẫn và không đủ cái sự mà chiều chuộng như một người phụ nữ. Và nhìn lại theo cái vấn đề Phật pháp, chúng ta thấy thế nào? Sự thật rằng sau khi Đức Phật giác ngộ, Đức Phật trở về kinh thành, thì cái người đầu tiên mà xin Đức Phật đi tu là ai? Không phải là Yajudala. Yajudala là người ngày đêm nhớ mong Đức Phật, mặc dầu hy sinh cho cái sự nghiệp cao cả của Đức Phật, cho lý tưởng vĩ đại của Đức Phật, nhưng mà về mặt bản thân của người phụ nữ vẫn cảm thấy cô đơn, vẫn cảm thấy trống vắng, vẫn cảm thấy thiệt thòi và nhớ Thái tử rất là nhiều. Sau khi biết Đức Phật thành Phật và Đức Phật trở về kinh thành, biết rất rõ là một vị Buddha, là một vị Phật không còn ái nhiễm, thì điều này đối với Yasodhara hay là Yajudala không còn suy nghĩ về ái nhiễm, nhưng tình cảm của một con người dành cho Thái tử trước kia cũng vẫn còn. Nhưng mà bây giờ nâng tầm hơn là Yajudala hay là Yasodhara đó muốn đi tu. Thì khi lúc đó Yajudala mới thưa với Đức Phật là nàng muốn đi tu. Nhưng mà Đức Phật trả lời câu sao? Việc này chưa phải thời. Đức Phật nói việc này chưa phải thời. Cái câu trả lời đó nhằm thể hiện cái gì? Đức Phật là người biết rất rõ phụ nữ đi tu được không? Được không? Được. Phụ nữ có khả năng làm tỳ kheo, cũng có khả năng trở thành một bậc thánh. Cho nên Đức Phật không trả lời theo dạng là không được. Nếu Đức Phật là không đánh giá cao về người phụ nữ, và Đức Phật quyết đoán là không cho người phụ nữ đi tu, thì Đức Phật trả lời sao? Là không được. Còn cái này Đức Phật trả lời sao? Chưa đúng lúc, chưa đúng thời. Như vậy trong suy tư của Đức Phật, Đức Phật sẽ có một thời gian nào chín mùi và thật sự thích hợp thì Đức Phật sẽ chấp nhận cho nữ giới đi tu. Vậy thì với cái nhìn của Đức Phật, Đức Phật thấy rất rõ là như vậy. Đức Phật chỉ biết rằng phụ nữ vẫn có khả năng đó, nhưng mà chưa đúng lúc, chưa đúng thời, vì quan niệm của xã hội đang là như thế này. Nếu Đức Phật chấp nhận cho đi xuất gia vội vã, nó sẽ có những điều bất cập, tức là những điều bất lợi cho tăng đoàn, hay là cho sự chống đối của các vấn đề xã hội, thì Đức Phật không hành đạo được. Người có trí mà, Đức Phật biết tiềm năng của người phụ nữ đó, tiềm năng này sẽ được đón nhận đó, sẽ được khai thác đó. Nhưng mà trong hoàn cảnh xã hội và mọi người đang mới mẻ như thế này, thì Đức Phật sẽ làm gì để mà giúp cho phụ nữ đi tu, nhưng mà chưa phải bây giờ. Cho nên là khi Đức Phật chấp nhận cho những người phụ nữ đầu tiên đi xuất gia, như là mẹ nuôi của Đức Phật Mahabhasabade, là một điều mà gọi là tiên phong, là một điều chưa từng có trong lịch sử tôn giáo. Chưa có bất cứ một tôn giáo nào có thể thừa nhận một người phụ nữ có thể đi tu để trở thành những người mà xuất gia hay là đi theo tôn giáo đó trước hoặc trong thời kỳ của Đức Phật, thậm chí sau thời kỳ của Đức Phật nữa. Chỉ có duy nhất là Đức Phật. Đây là một điều tiên phong trong lịch sử. Một người đầy đủ trí tuệ và một người đầy đủ bản lĩnh để hiểu biết các vấn đề mà Đức Phật mới tạo điều kiện cho nữ giới đi tu một cách đúng thời. Cho nên cái điều kiện ràng buộc cho nữ giới xuất gia mà đa phần trong giai đoạn này, chúng ta khi đọc về lịch sử, đọc về giới luật và chúng ta nghiên cứu, chúng ta cảm thấy rằng cái việc mà Đức Phật chế ra bát kỉnh pháp cho nữ giới là cái điều không công bằng. Và những người đi tu nữ và những nhà nghiên cứu cũng vẫn cho rằng bát kỉnh pháp là cái đối xử không công bằng với người phụ nữ, có tính cách ép uổng người phụ nữ. Cái câu nói trong một cái giai đoạn của thế kỷ 20 và thế kỷ 21 mà chúng ta không nhìn lại một quá khứ lịch sử mà nói một cách rất là vội vàng, bát kỉnh pháp là 8 điều mà ràng buộc, hay là 8 điều được đặt ra cho người phụ nữ trước khi thọ giới tỳ kheo. Cho nên các nhà luật tạng hay là những nhà luật sư của Phật giáo Việt Nam chúng ta đều xem rằng bát kỉnh pháp xem như là giới thể của tỳ kheo ni. Thực hiện được bát kỉnh pháp thì mới có giới tỳ kheo ni. Không tôn trọng và không thực hiện, không chấp nhận được bát kỉnh pháp thì không thể có giới tỳ kheo ni. Vì vậy không tôn trọng bát kỉnh pháp xem như là không thành tựu được giới thể cho tỳ kheo ni. Trong bát kỉnh pháp có những điều mà người ta xem rằng là bất công. Ví dụ như là trong đó có điều thứ nhất là một người nữ tu thọ giới tỳ kheo ni dù 100 tuổi hạ thì vẫn tôn trọng và tôn kính một tỳ kheo dù mới xuất gia. Trong bát kỉnh pháp có nêu tỳ kheo được quyền cử tội tỳ kheo ni, nhưng ngược lại tỳ kheo ni thì không được quyền cử tội tỳ kheo do bất kỳ lý do gì. Nhiều cái điều đưa ra trong bát kỉnh pháp mà người ta cảm thấy rằng giống như ép uổng người nữ đi tu, và người ta cho rằng Đức Phật chế ra bát kỉnh pháp là không bình đẳng. Và một số người cho rằng là sau này người ta tự đưa vào luật chứ không phải do Đức Phật chế. Xin thưa các vị rõ đoán về việc này hơn là chúng ta hiểu sự thật về nó. Đối với tôi đi thưa hỏi rất nhiều các vị luật sư, và bản thân tôi cũng có nghiên cứu và đã từng trả lời với một cô này là một doanh nghiệp thành công ở bên Đức. Khi bà này gặp tôi, bà nói như thế này: trong Phật giáo là bình đẳng, nhưng mà con thấy cái cách đối xử của giữa tăng ni dựa trên bát kỉnh pháp thì cái điều đó con thấy là không bình đẳng và không được thích hợp vì thiếu tôn trọng nữ giới. Tôi mới trả lời với cô rằng cô là người sống trong thế kỷ 20-21, cho nên cô nhìn ngược lại vấn đề vì cô cho là như vậy. Nhưng mà nếu cô là thời đó mà cô được Đức Phật cho phép đi tu thì cô thấy gì có thế nào? Thời điểm đó là nữ giới không bao giờ được công nhận bất cứ một vai trò nào trong tôn giáo, kể cả đạo Phật, mà Đức Phật là người tiên phong để chấp nhận nữ giới đi tu. Có phải là Đức Phật là người quá vĩ đại, và Đức Phật là người gọi là có tầm nhìn bao dung độ lượng, và phải nói là đủ bản lĩnh mới dám làm điều đó? Nếu Đức Phật không đủ bản lĩnh, không dám cho nữ giới đi tu. Vì sao vậy? Đức Phật sợ chống đối, cho nên bằng lòng từ bi và cách nhìn trí tuệ, Đức Phật thừa nhận rằng là thân phận mọi người có khác nhau, nữ hay nam gì đó, nhưng mà về sâu xa của trí tuệ là không có khác. Cho nên khi A Nan hỏi Đức Phật là nếu một người đi tu, một người nữ đi tu có thể chứng thánh không, thì Đức Phật nói rằng một người nữ đi tu nếu nỗ lực tu hành đến nơi đến chốn thì cũng chứng thánh quả như nam giới. Đức Phật đã xác nhận điều đó rồi. Về mặt sâu xa của bản thân trí tuệ hay là thành tựu tuệ giác, Đức Phật vẫn cảm thấy rằng người nữ có đầy đủ yếu tố đó. Nhưng mà Đức Phật đặt ra bát kính pháp để như một bình phong, và đồng thời cũng tạo điều kiện cho nữ tu hành tốt hơn. Tại sao là bình phong? Nếu thiên hạ có chống đối Đức Phật, tại sao Đức Phật lại cho nữ giới đi tu? Đức Phật sẽ trả lời sao? Tôi đưa ra 8 điều này, nếu chịu tôi mới cho đi tu, chứ không phải là tôi cho đi tu một cách đơn giản như là những người đàn ông xuất gia. Bát kính pháp là một bình phong để hạn chế tối đa cái áp lực của xã hội đang là. Nếu vua quan hay tất cả mọi nam giới hay là tất cả những tôn giáo đang là hay tất cả mọi thứ khác, người ta dồn vào, người ta nói là nữ giới là bất tịnh, nữ giới là yếu kém, nữ giới là nhiễm ô, nữ giới là như vậy, nữ giới là điềm gở, nữ giới là điều xấu. Nhưng tại sao Đức Phật lại cho đi tu để trở thành trong một cái giáo đoàn cao quý, là những bậc thánh tăng, là những tỳ kheo, là những bậc mô phạm để làm gương, làm thầy của trời người đang là như vậy, tại sao Đức Phật lại làm cho điều nhiễm ô là ô uế như vậy? Thì Đức Phật đưa ra bát kinh pháp nè: tôi biết rất rõ những điều đó, cho nên nữ muốn đi tu thì phải vậy nè. Điều thứ nhất là phải vậy nè, thứ hai vậy nè, thứ ba vậy nè. Có phải không? Đức Phật rất là tuyệt vời trong này. Thứ nhất là để trấn an dư luận. Thứ hai là cái gì? Vì thành quả tu học của người phụ nữ mà Đức Phật phải đưa ra bát kinh pháp. Trí tuệ Đức Phật thấy rất rõ. Bởi vì thời điểm ban đầu những người nữ xuất gia là ai? Là quý tộc không à? Là hoàng thân quốc thích, là mẹ nuôi của Phật, là vợ của Phật trước khi thành Phật. Rồi là toàn thân bằng quyến thuộc của Dương Tôn Công Tử, tất cả mọi thứ, những hàng quý phái. Không đưa ra bát kính pháp như thế thì nổi cái lòng kiêu ngạo, ngã mạn, hách dịch, tất cả những cái này làm sao có thể tu tập được, làm sao có để đạt được mục đích tu hành khi bản ngã to lớn như thế. Vậy thì các vị biết rằng bát kính pháp đưa ra là để nhằm kiềm chế cái sự kiêu ngạo của nhóm nữ quý tộc đang là. Vì vậy bằng lòng khiêm tốn tu tập, chấp nhận được những điều Đức Phật đề ra, Đức Phật yêu cầu, thì người nữ mới có thể đạt được mục đích tu hành, và nhất là chứng thánh. Ngã mạn là một trong những cái rào cản lớn nhất cho việc đắc thánh quả. Khi các vị đọc quyển sách Vô Ngã Là Niết Bàn của Hòa Thượng Thiện Siêu, các vị sẽ thấy rất rõ là chỉ cần vô ngã là đã đạt Niết Bàn rồi. Dù Niết Bàn ở một mức độ nào so với Đại Thừa, Niết Bàn vô ngã chưa phải là Niết Bàn rốt ráo, Niết Bàn cuối cùng, nhưng mà dù sao đó cũng là thềm thang của một bậc thánh. Cho nên đạt được vô ngã đã là thềm thang của bậc thánh. Cho nên trong cái lời yêu cầu đầu tiên, dù tỳ kheo ni 100 tuổi hạ vẫn đảnh lễ và kính trọng một tỳ kheo dù mới xuất gia. Cái câu này nó làm cho người phụ nữ phải triệt tiêu bản ngã, phải nhẫn nhịn, phải khiêm tốn trong cái việc điều phục những cái kiêu ngạo của mình, thì mới có thể đạt được mục đích của sự tu hành. Cho nên đây là những điều mà các vị thấy rằng bát kính pháp không phải đưa ra giống như là ép người phụ nữ. Với tuệ giác của Đức Phật không bao giờ có điều đó. Đức Phật đã từng đề cao người phụ nữ khi đã trao đổi với vua Basenadi. Đức Phật đã từng chấp nhận cho nữ giới xuất gia, thì không có lẽ nào Đức Phật vẫn còn cái tâm phân biệt. Nhưng mà Đức Phật thấy được nhược điểm của người phụ nữ, cho nên Đức Phật đưa ra những cái này để nhằm khắc phục cái nhược điểm đó. Mà người phụ nữ nào chấp nhận để khắc phục nhược điểm đó, vượt qua, thì cái sự tu hành của người nữ dễ dàng đạt được quả vị hơn. Cho nên bát kính pháp các vị đọc hết đi, trong đó nhằm điều phục phiền não của nữ giới, và trong đó nhằm bảo hộ sự an toàn của nữ giới. Ví dụ trong đó có một điều là Đức Phật nói là tỳ kheo ni không được cấm túc an cư bất cứ chỗ nào không có tỳ kheo. Như vậy cái này chế ra nhằm cái gì? Để nhằm bảo toàn cho nữ đi tu. Đi tu chỗ nào phải có nam giới, để mà hạn chế cái sự xâm phạm tình dục hay là tấn công nữ giới bằng cách này cách khác. Những điều này đưa ra là nhằm điều phục phiền não và bảo hộ an toàn cho nữ giới xuất gia. Các vị đọc lại bát kính pháp, và bằng cái tâm tu, bằng cái tâm muốn đạt được quả vị, các vị sẽ thấy điều này. Còn các vị bằng sự tranh giành cái vai trò địa vị, còn thấy nhục nhã, còn thấy rằng như vậy là thua thiệt thế thế, bằng tâm niệm này bảo đảm các vị không bước vào thánh vị được. Bảo đảm luôn. Nếu bằng tâm niệm này các vị đi tu, các vị còn hơn thua cái đó, các vị còn cảm thấy cái đó như một sự thiệt thòi, cảm thấy cái đó như một sự ép uổng, bảo đảm quả vị chứng thánh của các vị hay là quả vị tu tập của các vị còn rất là xa. Bằng ý niệm đó đã trở nên một khoảng cách và một rào cản rất lớn đối với con đường tu tập rồi. Nhìn lại trong các kinh điển Đại Thừa nêu lên Phật tánh bình đẳng, có phải không? Phật tánh bình đẳng trong mọi loài chúng sinh, chẳng phải là nam và nữ không. Phật tánh này cả nam, nữ hay là các loài chúng sinh đều không sai khác. Cho nên có một người hỏi Ngài Triệu Châu, con chó có Phật tánh không? Thì Ngài Triệu Châu nói sao? Có. Ngài vẫn thừa nhận rằng bản thân của con chó vẫn có Phật tánh, tức là nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh. Đây là cái câu mà Đức Phật dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật cho rằng tất cả các chúng sinh đều có tánh Phật. Dù làm nhất xiển đề, là một người mà thời kỳ đầu của Phật giáo cho là những người như là Đề Bà Đạt Đa vậy đó, những người mất thiện căn, những người ác, những người không có thể nào tu tập, và những người này không có Phật tánh, và những người này không thể thành Phật. Nhưng mà thông qua quan niệm tư tưởng Đại Thừa, đặc biệt nhất là kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh và sẽ thành Phật. Và Đức Phật nói rằng ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Vì vậy chữ chúng sinh này là không nam, không nữ, không người, không vật, có phải không? Tất cả các cái loài hữu tình đều được Đức Phật xem như là chúng sinh. Thậm chí trong một số quan niệm còn vượt xa hơn nữa là hữu tình, vô tình đều thành Phật đạo, có phải không? Có một cái câu gì đó, tình dữ vô tình, có gì nữa, đồng viên chủng trí. Tình dữ vô tình, thậm chí các loài vô tình là loài gỗ đá đó cũng đồng có một cái hạt giống trí, hạt giống Phật. Các vị nhớ những câu như vậy, tình dữ vô tình đồng viên chủng trí. Vậy loài vô tình còn có một quan niệm là có cái hạt giống trí tuệ, có hạt giống Phật. Như vậy thì một người phụ nữ đối với việc tu tập, đối với hạt giống Phật là quá tuyệt vời rồi, và quá có cơ hội khi làm người sẽ được thành Phật rất là dễ dàng hơn là các loại vô tình, hay là thậm chí hơn các loại là cầm thú. Đọc kinh Pháp Hoa, các vị đọc phẩm Đề Bà Đạt Đa, các vị thấy phẩm Đề Bà Đạt Đa có xuất hiện một người nữ, đó là gì? Hả? Long nữ. Long nữ là rồng cái, là con gái của vua rồng Ta Kiệt La, mới 8 tuổi mà có những khả năng xuất chúng và được Đức Phật hoan nghênh. Thì Xá Lợi Phất là người đại diện cho các thánh đệ tử, có nghĩa là theo kinh Pháp Hoa đó là hàng Thinh Văn, hàng Nhị Thừa. Vì hàng Thinh Văn, hàng Nhị Thừa cho nên nhìn tiêu cực về nữ giới. Đức Phật nói người nữ có khả năng để mà thành Phật, có khả năng siêu xuất như vậy, Xá Lợi Phất không tin. Xá Lợi Phất mới nói rằng người nữ có năm chướng nạn mà không thể thành Phật được. Giống như cô này lại nói người nữ có nhiều cái chướng nạn thiệt thòi, cho nên muốn trở thành nam giới để tu, thì tôi nói tu để trở thành nam giới là tu thiệt thòi. Tu như vậy là hạn chế lắm. Bởi vì theo kinh đã cho rằng người nữ có khả năng chứng thánh, người nữ có khả năng thành Phật, thì mong ước thành Phật chứng thánh không mong, đi mong làm đàn ông để làm gì? Nếu mà đi tu cả đời để mong làm đàn ông thì đơn giản quá. Ở đây nhìn lại các vấn đề này, tôi chia sẻ với các vị. Long nữ có khả năng để thành Phật, có những cái ưu việt như vậy, Xá Lợi Phất không tin. Xá Lợi Phất nói người nữ có 5 cái chướng nạn. Một là không thể làm được mà dương. Hai, không thể làm chuyển lưng thánh dương. Ba, không thể làm phạm vương. Bốn, không được làm đế thích. Năm, không được làm gì? Không được làm Phật. Xá Lợi Phất nói rất rõ là như vậy. Đây là một quan niệm mà trong kinh nêu rằng đó là quan niệm của hàng Thinh Văn, hàng Nhị Thừa, chưa một có cái nhìn của hàng Bồ Tát. Vì vậy cho nên là khi Long Nữ xuất hiện, Long Nữ mới hỏi với Xá Lợi Phất: ta trao cái hạt Minh Châu này cho Đức Phật có lẹ không? Xá Lợi Phất gật đầu nói rất là lẹ, rất là nhanh. Thì lúc đó Long Nữ mới nói Xá Lợi Phất như thế nào: ta trao cái viên Minh Châu cho Phật nhanh như vậy, nhưng mà việc ta thành Phật còn nhanh hơn cả việc này. Và nói xong như vậy thì Long Nữ sao? Thoạt nhiên biến thành nam tử ở cõi nước vô cấu và trở thành một vị Phật. Vậy thì trong kinh Pháp Hoa nêu cái gì? Nêu cái hạt giống Phật vốn vẫn tiềm ẩn trong mọi chúng sinh. Tất cả chúng sinh nào cũng có khả năng thành Phật. Và kinh Pháp Hoa nêu rằng thậm chí chúng sinh vốn đã là Phật, nhưng vì do vô minh cho nên là bị xoay vần trong sanh tử, chớ bản chất Phật là không bao giờ mất. Cho nên kinh Pháp Hoa mới có những câu là gì: du chí đồng tử hí tụ sa di Phật tháp, giai dĩ thành Phật đạo. Nhược nhân toán loạn tâm, nhập ư tháp miếu trung, nhất xưng nam mô Phật, giai dĩ thành Phật đạo. Cho dù đứa trẻ nhỏ gom cát chơi để làm tháp Phật, nó cũng đã vốn thành Phật rồi. Người lòng tán loạn vào trong tháp miếu chỉ cần xưng một câu nam mô Phật cũng vốn đã thành Phật rồi. Như vậy ở đây tôi cho thành Phật ở đây là thành Phật gì? Thành Phật bản thể. Thành Phật bản thể có nghĩa rằng khả năng thành Phật cái đã vốn có. Còn thành Phật quả thực tế là chưa. Thực tế vẫn là phàm phu, thực tế vẫn là chúng sinh nhiều nghiệp. Nhưng mà trong một phàm phu đó có hạt giống Phật không? Có. Dù các vị đọa địa ngục, hạt giống Phật này mất không? Các vị làm súc sanh, hạt giống Phật này mất không? Đây là điểm rất đặc thù trong Phật giáo Đại Thừa, đã cho rằng tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật, đều có trí tuệ giác ngộ như Ngài. Cho nên Ngài chỉ là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật sẽ thành. Còn bản chất Phật nó vốn tiềm ẩn, nó vốn có trong mọi chúng sinh. Các vị tu tập dựa vào một số bản kinh như kinh Di Đà hay là kinh Dược Sư, là những kinh phương tiện, là những kinh bất liễu nghĩa, cho nên có một số quan niệm làm chúng ta cứ cảm nhận được rằng là tu là cần phải chuyển nữ thành nam. Trong kinh Dược Sư có những ước mơ mà Ngài Dược Sư đưa ra là trong 12 đại nguyện có một nguyện là để giúp cho nữ để mà có ước mơ trở thành thân nam, để đủ tướng trượng phu trang nghiêm xinh đẹp mà. Rồi trong kinh A Di Đà nêu rằng là khi mà về ở Tây Phương Cực Lạc là không còn có tướng nữ nữa. Vậy thì những điều này làm cho chúng ta cảm thấy rằng nữ có cái gì đó nhược điểm, nữ có cái gì tội lỗi, nữ có cái gì đó khiếm khuyết và rất khó để mà tu hành tốt, hay là có những cái mà gọi là tu hành ưu việt như nam giới. Cái này chưa đúng. Sự thật rằng trên cái nguyên tắc Về cơ thể vật lý, chúng ta có những mặt hạn chế, điều đó người ta không phủ nhận. Nhưng về mặt bản thể và trí tuệ, cái điều này chúng ta phải thừa nhận rằng nữ nam trên nguyên tắc chưa chắc gì ai thắng hơn ai. Vì có những người nữ vẫn siêu việt như thường, mặc dầu một mức độ nào đó nam giới vẫn có tính cách mạnh mẽ, ưu việt hơn trong nhiều lĩnh vực. Nhưng mà người phụ nữ bằng bản lĩnh vượt qua những cái mặt hạn chế đó, người phụ nữ có thể đạt được mục đích của mình. Các vị thấy rằng những trận mà đấu vật hiện giờ, nam và nữ đấu nhau chưa chắc gì nam thắng mà. Mà những cái trò chơi đó là trò chơi dân gian, mà xưa kia chúng ta vốn là chỉ có nam giới, mà bây giờ nữ đô vật, vật những người nam xiển điển như thường. Vậy thì chúng ta thấy rằng cơ bắp của người nam ưu việt hơn nữ giới, nhưng mà nữ giới biết phát huy vẫn đánh thắng được nam giới. Vậy thì đây các vị học theo kinh điển của Phật dạy, quan niệm của Đức Phật từ ngàn xưa, chứ không phải do vấn đề mà đấu tranh của phụ nữ rồi Đức Phật mới chiều theo cái đó, hay là dựa vào cái đó để mà gọi là phát huy vai trò của nữ giới. Cái nhìn của Đức Phật trước cái ngày quốc tế phụ nữ khoảng 25 thế kỷ, tới mà đầu thế kỷ thứ 20 thì cái ngày quốc tế phụ nữ mới được khẳng định. Vậy thì nó đã trải qua thời gian dài, các cái nhìn tiêu cực về nữ giới trong một xã hội nó đã kéo dài như thế. Còn Đức Phật trong thời của Ngài, sinh ra Ngài đã thấy điều đó rồi. Ngài đã không có sự phân biệt về chủng tộc, Ngài không có sự phân biệt về nam nữ, Ngài chỉ đánh giá về đạo đức và trí tuệ thôi. Cho nên người phụ nữ hãy phát huy đạo đức và trí tuệ của mình trong mọi lĩnh vực và mọi vai trò, đừng quá mặc cảm về bản thân chúng ta là nữ hay nam. Trong cái việc tu tập là vậy. Cho nên kinh điển Đại Thừa đánh giá rất là cao về vai trò của nữ giới. Trong kinh Thắng Mang mà tôi nói nãy với các vị trong phần dẫn nhập, Thắng Mang là một trong những người con gái rất là siêu việt, là con của vua Ba Sedadi và hoàng hậu Malika, tức là vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu Mạc Lị. Sau khi được gả cho một quốc vương khác đã trở thành Thắng Mang phu nhân, hay là Thắng Mang hoàng hậu, trở thành một người nữ phụng sự cho Phật pháp rất đắc lực, và có một hạnh nguyện Bồ Tát, trong đó có 10 đại nguyện rất là rộng lớn, trong đó có đại nguyện là tất cả mọi hạnh phúc ở trần đời đều vì chúng sinh mà không vì bản thân bà. Nếu bất cứ điều gì hy sinh thân phận này mà vì lợi ích cho cuộc đời, vì lợi ích cho chúng sinh, bà sẵn sàng. Tất cả những tài vật bà vốn có, cái này có để vì lợi ích cho đạo chứ không phải vì tham đắm. Bà nói rất rõ mà, nếu có được trong cuộc đời chỉ vì làm lợi ích chúng sinh, chỉ làm cho đạo pháp, không phải có chỉ vì tham đắm. 10 đại nguyện rất đặc thù. Những người con gái vĩ đại như vậy, những người con gái có tâm rộng lớn như vậy, cho nên những cái điều này là những vị đại Bồ Tát trong thân phận của một phụ nữ, chứ không phải là chuyện bình thường. Và vì vậy Đức Phật đã thọ ký cho Thắng Mang đã trở thành một cái vị Phật ở tương lai, hiệu là Phổ Quang. Như vậy Đức Phật đã thọ ký cho một người phụ nữ có khả năng thành Phật trong một kiếp tương lai. Thì tất cả ở đây chúng ta những người phụ nữ, chúng ta có thể có thành Phật ở tương lai không? Có. Cái điều này không phải dành cho riêng nam giới, mà dành cho tất cả. Cái này nó dựa vào cái công phu tu hành, cái sự nỗ lực của tự thân mọi người, chứ không có bị giới hạn bởi những cái hạn chế của bản thân. Cho nên trong cái này, điều này tương đối nhạy cảm ở cộng đồng Phật tử của chúng ta khi học tu. Thì nhất là phụ nữ chúng ta có cái chu kỳ sinh học ở mỗi tháng, và làm cho các vị cảm thấy khó khăn trong cái việc tụng kinh lễ bái tu hành. Và một số người cứ đặt ra rằng nếu điều đó có thì không được tụng kinh lễ Phật bái sám. Cái này tôi cũng có thưa hội với các vị hòa thượng lược sư và những cái vị ni về cái việc ứng dụng điều này như thế nào. Thì việc này nó không mang cái nghĩa như một quan niệm tiêu cực của chúng ta, vì tất cả những sự nhiễm ô bất tịnh, điều xấu, điều gỡ gì đó để chúng ta không được hành lễ, không được tụng kinh bái sám tu hành trong những dịp này, đây là điều không có. Mà điều quan trọng nhất là cho những người phụ nữ trong những giai đoạn này cần ý thức bản thân mình làm sao cho được thật sự vệ sinh và lịch sự khi chúng ta cùng tham gia nơi tập thể. Khi chúng ta đi tu học, dù chúng ta có trải qua trong cái giai đoạn đó, chúng ta vẫn tu học bình thường nếu chúng ta cảm thấy được an toàn trong việc đó. Cho nên ở đây Đức Phật không có một quan niệm về nhạy cảm như chúng ta thường suy nghĩ, mà Đức Phật nhìn nhận đó là điều mà gọi là rất tự nhiên của một cơ thể vật lý. Nhưng mà người như thế cần phải ý thức rất rõ chúng ta như thế nào để bảo vệ thân thể và tôn trọng những người cùng sinh hoạt trong một tập thể hay là trong một nơi mà chúng ta có mặt. Tôi chỉ nói một cách đơn giản và cô đọng vậy thôi. Vì vậy các vị hãy bỏ ra khỏi trong tâm thức rằng ngày đó có cắm nhang được không, có ngồi thiền được không, có tụng kinh được không, có lễ Phật được không. Bỏ cái quan niệm này ra. Tất cả chúng ta đều làm một cách bình thường. Điều đó nếu một khi nó chưa bài tiết bên ngoài thì cơ thể chúng ta vẫn chứa đầy các sự bất tịnh và hôi dơ. Cơ thể ai trên cuộc đời này thật sự sạch sẽ đâu các vị, đưa tay lên tôi coi coi. Dù là đàn ông hả? Cơ thể thật sự của chúng ta, Đức Phật đã nói rồi, chúng ta là một thùng phân di động được bao bọc bằng cái lớp da. Nên ở đây các vị quy kết cái này cho người phụ nữ là chúng ta ép người ta. Cơ bản các vị sạch sao mà ép người ta, có phải vậy không? Trên cơ bản chúng ta vẫn là bất tịnh. Đức Phật đã nói rằng chúng sinh này vốn chứa cái bất tịnh bên trong, và các cái cửu khiếu là các cái lỗ bên ngoài thân thể đều bài tiết ra những cái bất tịnh, mắt mũi lỗ tai vậy đó. Thơm không hả? Ngủ thức dậy chưa xúc miệng thơm không? Chúng ta mới thấy được rằng là Đức Phật nhìn bằng tuệ giác, còn một số những người nhìn theo các vấn đề niềm tin tôn giáo và đặt ra các vấn đề suy nghĩ nó hơi tiêu cực. Vì vậy khi hiểu được điều này, người phụ nữ không có mặc cảm về bản thân. Sinh ra trong cuộc đời chúng ta đã có thân người là quý rồi, có phải không? Cho nên tôi cảm thấy rằng Đức Phật nói một câu mà với vua Vasenadi mình thấy rất hay. Một số nữ giới sinh ra vẫn tốt hơn nam nhân. Quan trọng nhất là người phụ nữ có đức hạnh và có trí tuệ khôn ngoan sẽ sinh ra những người con trai là những dũng sĩ hay những vị vua anh minh cho một đất nước. Vậy thì bây giờ khi mà chúng ta được sinh ra trên nguyên tắc cơ bản, tất cả chúng ta trên cõi đời này ngoài Tề Thiên Đại Thánh ra, tất cả chúng ta sinh ra thế nào? Ai cũng được sinh ra từ mẹ hết á, có phải không? Đâu có ai từ trên trời đất xuống, ai từ dưới đất chui lên đâu. Cho nên ai bị chửi á, mày là cái thứ từ lỗ nẻ chui lên, là câu đó chửi nặng lắm đó. Khi chúng ta sinh ra được làm người là quý, nên phát huy đạo đức và trí tuệ hơn là suy nghĩ về mặt hạn chế của bản thân. Vậy thì thông qua cái bài giảng là vai trò của người phụ nữ trong Phật giáo, chúng ta cảm thấy rằng người phụ nữ chúng ta dưới cái nhìn tuệ giác của Đức Phật có cái gì thậm tệ không? Có gì bình thường không? Hả? Có gì tiêu cực không? Tiêu cực là tại chúng ta, tầm thường là tại chúng ta, tệ bạc là tại chúng ta. Thậm chí có những gì mà thuộc về nhìn xấu cũng là tại chúng ta. Đời họ nói một câu gì? Không có phụ nữ xấu, chỉ có những phụ nữ không biết làm đẹp chính mình. Có phải không? Như vậy ở đây, nếu xấu, nếu dở, nếu tệ là tại quy luật cuộc đời, tại xã hội, tại thân phận hay là tại chúng ta? Hả? Tại chúng ta. Vậy cầu làm nam giới làm gì nữa? Nếu chịu phát huy thì làm Phật còn được, chứ đừng nói làm các cái vấn đề khác. Có phải không? Trên cuộc đời nè, nữ có làm thủ tướng không? Có làm bộ trưởng không? Có làm giám đốc không? Nếu đã sanh ra trong cuộc đời là thân nữ hay là sanh ra trong cuộc đời thân nam, đó là quy luật của vũ trụ, của nguyên tắc, của cơ thể vật lý, của sinh học gì đó thì nó là như vậy. Nhưng mà nếu một người phụ nữ có đầy đủ cái nhiệt huyết, cái lòng tốt, đạo đức, sự hy sinh, kiên nhẫn, trí tuệ, tất cả mọi thứ này người phụ nữ phát huy ở đỉnh cao trong cuộc đời, sẽ trở thành một con người xứng đáng, dù là nam hay nữ. Vậy là những vị anh hùng dân tộc đầu đời của Việt Nam chúng ta là nữ hay nam? Ừ, trong những thế kỷ đầu của đất nước chúng ta, những anh hùng của dân tộc là nữ. Cho nên việc tu hành cũng vậy, hay là việc trong xã hội cũng vậy. Nói lên để thấy rằng Đức Phật là một nhà cải cách cho xã hội. Ngài đã tiên phong, Ngài đã trở thành một con người lịch sử tôn giáo đầu tiên để chấp nhận cho người nữ đi xuất gia, và Ngài đã độ những người nữ đệ tử của mình trở nên mà siêu việt, đắc thánh quả. Trong thập đại đệ tử của Đức Phật là 10 bậc thánh đặc thù là nam, thì bên Ni cũng có 10 vị nữ thánh cũng có những tính chất đặc thù. Trong trưởng lão Ni Kệ hay là trong trưởng lão Tăng Kệ đều là những cái câu nói của những bậc chứng thánh còn ghi lại. Vì vậy không có lý do nào người phụ nữ chúng ta mặc cảm về thân phận, về địa vị, từ xã hội đến việc tu hành. Quan trọng nhất, tất cả chúng ta đều được phát huy hết sức của mình trong một khả năng vốn có và vốn cho phép của mình, thì các vị có những cái thành tựu tối ưu của nó. Chúc các vị phụ nữ của chúng ta đủ bản lĩnh vượt qua những cái mặt hạn chế của tự thân để thành tựu những cái vai trò tốt trong cuộc đời, trong gia đình, xã hội và đối với Phật pháp, trong quả vị tu hành. A Di Đà Phật. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Mời các vị khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem